Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi khai pháp của tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên. Nhân mùa an cư Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Chúng ta biết rằng hàng năm thì Đức Phật chế định chư tăng có 3 tháng kiết hạ an cư theo luật của Đức Phật chế định, đó là vào 3 tháng mùa hạ, hay còn gọi là 3 tháng mùa mưa. Thì an cư thì trong kinh Phật thì có chia ra, đó là có tiền an cư và có hậu an cư. Tiền an cư thì bắt đầu từ 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 7, hay là gọi là từ rằm tháng 4. Nếu trước một ngày thì từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Đấy là tiền an cư. Thì sang bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 thì gọi là hậu an cư rồi. Thì mà hậu an cư đến ngày muộn nhất đó là ngày 15 tháng 5 âm lịch cho đến ngày 15 tháng 8. Ở miền Bắc chúng ta cứ hay bạch văn vào ngày 16 tháng hậu an cư, được hay vào ngày 16 tháng 5 âm lịch cho đến ngày 16 tháng 8 âm lịch là hết 3 tháng an cư. Thì năm nay thì nhuận 2 tháng 6, cho nên là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo tất cả các trường hạ ở trong cả nước đều là hậu an cư vào ngày 16 tháng 5 âm lịch, và do có 2 tháng 6 nhuận cho tháng 6 cho nên và ngày 16 tháng 7 âm lịch, thế là cả nước đều hết an cư, chư tăng trong cả nước đều hết an cư. Ở trong đạo tràng chúng ta thì mấy năm nay vì công việc Phật sự ở chùa quá nhiều, lại công việc hoằng pháp ở trong đạo tràng nữa, cho nên thầy tạm nghỉ đi an cư với các sư ở trong giáo hội mấy năm nay. Tuy nhiên nghỉ an cư ở trong giáo hội nhưng mà với luật Phật chế thì vẫn phải có một mình thì phải tác pháp tâm niệm an cư, có hai người thì phải tác pháp là đối thú an cư, ba người cũng phải tác pháp đối thú an cư, và bốn người, tức là bốn vị tăng á, thì mới được là bạch văn yết ma an cư. Còn lại từ ba người trở xuống gọi là đối thú an cư, từ bốn người trở lên thì gọi được tác pháp, tức là đủ cái túc số của tăng ở trong thể của tăng đoàn là phải bốn vị tỳ kheo hoặc bốn vị tỳ kheo ni sống chung với nhau trong một trụ xứ. Thì trong 3 tháng an cư thì vẫn phải làm đúng cái pháp, đó là đối thú hoặc là tác pháp bạch văn an cư theo như luật Phật chế. Cho nên là dẫu không có đi an cư kết hạ với các sư tập trung ở các chùa đến các trường hạ của giáo hội tổ chức, thì giới luật của Đức Phật chế định là vẫn phải tâm niệm an cư. Tâm niệm tức là có một mình thì tác pháp tâm niệm. Một mình thì phải tác pháp tâm niệm, nếu không thì mắc vào cái lỗi là không đi an cư, thì mười phương chư Phật đều quở trách. Chư hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ không hoan hỷ. Cho nên có một mình cũng phải tác pháp gọi là tâm niệm an cư. Thế tâm niệm an cư thì làm thế nào? Tức là vị đó phải lên đối trước ban Phật ban tổ, cái ngày hôm đó cũng phải lên lễ Phật lễ tổ, và có cái văn bạch gọi là bạch tác pháp tâm niệm an cư. Thế là đối trước Phật trước tổ để bạch như vậy. Và ba tháng đó cũng phải miên mật hành trì lễ bái, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân. ít đi ra ngoài, ít giao du với thế giới bên ngoài, và phải ở lại trong chú xứ. Nếu mà ở trên núi, ở trên rừng thì ẩn cư trên đó, thì hoặc là nhập thất, thì ngày hôm đó cũng phải tác pháp hoặc tiền an cư hoặc hậu an cư theo như luật Phật chế định, không có là trái với cái giới luật của Đức Phật đã dạy. Vì vậy mà mấy năm nay, từ khi mà lên ẩn cũng như là xây dựng cái chùa Tản Viên từ năm 2008, 2009, 2010, 2011, những năm đó là có một mình, cho nên là thầy phần lớn là phải tác pháp tâm niệm an cư. Từ năm 2012 trở đi thì có thêm mấy sư ông nữa, thì khi đó làm pháp gọi là đối thủ an cư vì chưa đủ tăng. Và từ năm 2013 trở đi đủ tăng, thì bắt đầu từ đó thì đạo tràng chúng ta đều tác pháp bạch văn an cư và tự tứ như kinh, như luật, như Phật sở chế. Có cái mỗi một cái là giáo hội thì các cụ không công nhận, không công nhận tuổi đạo, không công nhận tuổi đạo của các sư mà không đi an cư theo giáo hội. Nghĩa là không đi an cư theo giáo hội thì không có cái chứng điệp an cư, thì không tính tuổi đạo, thì sẽ không được phong thượng tọa, không được phong hòa thượng, thế thôi. Chứ còn các sư thì vẫn là sư của giáo hội, vẫn là mọi quyền lợi, mọi sự việc vẫn bình đẳng như các sư khác. Có mỗi cái là anh không có tuổi đạo, thì cái thứ nhất là theo như giáo hội là không được, nếu chưa đủ 10 hạ của tăng thì không được bổ nhiệm trụ trì. Nếu là ni không đủ 12 tuổi hạ như giáo hội công nhận cho vào cái chứng điệp thì không được bổ nhiệm trụ trì, không được nuôi độ đệ tử. Đó. Và sau này khi mà đến 25 tuổi đạo á, thì không được tấn phong hòa thượng, không được tấn phong thượng tọa, không được tấn phong là ni sư. Khi mà 45 tuổi đạo thì không được tấn phong hòa thượng và không được tấn phong ni trưởng. Đã. Tăng thì thượng tọa và hòa thượng, ni thì tấn phong ni sư và ni trưởng. Đấy, mất cái quyền lợi đó. Để mất cái quyền lợi đó đi. Nhưng mà thì thầy nghĩ rằng từ khi xuất gia đến nay, nghĩ rằng cái việc quan trọng nhất của đời người đó là tu làm sao được cho được giải thoát, tu làm sao để cho đem lại lợi ích cho nhiều tín đồ Phật tử và giúp cho Phật tử họ biết đến đạo pháp nhiều hơn. Chứ còn tu mà chỉ mong làm sao để cho sớm lên được thượng tọa, lên được hòa thượng thì có nghe nó kỳ kỳ làm sao ấy. Vì thầy thấy bây giờ nhiều người xuất gia bây giờ chỉ mong là sớm được tấn phong lên hòa thượng, lên ni sư, lên hòa thượng, lên thượng tọa, lên ni trưởng mà thôi. Có những cuộc họp cãi nhau nảy lửa ra về cái chuyện là tôi cũng tuổi đạo như ông mà tôi không được tấn phong thượng tọa, ông cũng tuổi đạo như tôi mà ông lại được tấn phong thượng tọa, và khiến cho cái trong tăng đoàn nó không được hòa hợp và hoan hỷ lắm. Vì vậy họ xem cái việc đi tu của họ là cái việc tấn phong thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng là cái việc quan trọng nhất hay sao ấy. Mà tôi thì thấy rằng cái điều quan trọng nhất của người xuất gia của chúng ta là Đức Phật nói là phải diệt trừ phiền não. Liễu ngộ giáo lý của Đức Phật đem áp dụng vào cuộc sống tu tập, làm sao được cho tâm đạo của mình ngày một thanh tịnh, công đức của mình ngày một lớn thêm, đem cái tấm thân này để dấn thân hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sinh, khiến cho Phật pháp được trường tồn, được quảng bá sâu rộng ở thế gian, cũng như là giúp cho ích đời lợi đạo, thì đó mới là cái điều mà thầy nghĩ là quan trọng nhất đối với một tăng ni xuất gia. Cho nên vừa qua thì thầy cũng suy nghĩ rất nhiều. Sư phụ thầy bắt thầy là phải đi an cư với tăng chúng, Nhưng mà bây giờ đi như vậy thì tất nhiên nếu mà đi đủ thì chỉ còn vài năm nữa, 5 năm nữa là tấn phong thượng tọa thôi. 5, 6 năm nữa tấn phong thượng tọa. Nhưng mà không đi thì 15, 20 năm nữa, 30 năm nữa, 40 năm nữa, thậm chí đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không được tấn phong thượng tọa. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn cái việc tấn phong thượng tọa, đó là mình giúp cho được các Phật tử, giúp được cho rất nhiều các em nhỏ biết tới Phật Pháp. Chúng ta biết là trong 3 tháng an cư cũng chính là 3 tháng mà các em nhỏ được nghỉ hè. Nếu mà thầy mà đi an cư thì coi như các khóa tu mùa hè dành cho các cháu nhỏ không thể tổ chức được, không tổ chức được. Chúng ta biết là năm nay các em về tham dự khóa tu đông hơn năm trước, chia thành 2 khóa mà vẫn đông. Thậm chí khóa thứ 2 không tiếp nhận được nữa vì hội trường đã chật cứng rồi, không tiếp nhận được. Chỉ có khoảng 2 tuần thôi là hồ sơ đã phát ra đã đủ rồi. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người thân gọi điện đến và còn đến tận chùa đem con đem cháu đến. Nhưng ban tổ chức không thể nhận được nữa vì hồ sơ đã phát ra đã đủ. Vì các con, các em bé thì không thể nào tu như chúng ta được. Chúng ta có thể hội trường này ngồi 3.000 người, 4.000 người được. Và Pháp hội Trung Phong chúng ta tới 4.000 người, 5.000 người chúng ta chen chúc với nhau vẫn được. Nhưng các em nhỏ nó phải có một không gian vui chơi, không gian để cho các em hoạt động. Cho nên cái hội trường này cũng chỉ được có 1.300 thôi. Có 2 khóa tu vừa rồi thì thấy rằng các em nó rất là vui vẻ, rất là hoan hỉ. Bố mẹ các em cũng vậy. Đại đa số đưa các con đến đây sau khi đón các con về rất là hoan hỉ, rất là vui vẻ. Nhiều người còn viết tâm thư trở lại, lại còn gọi điện cho các sư viết tâm thư trở lại cảm ơn nhà chùa vì 7 ngày khóa tu cho các con của họ, cho các cháu của họ. Nếu mà đi an cư tập trung với các sư á, thì chắc chắn thầy sẽ không làm được điều đó. Sư phụ của thầy cứ bảo rằng á, thì ông cứ đi đi xong rồi thì cứ chiều lại ông về, gần ngay đây thì ông về, về làm sao được các quý vị. An cư ở trường nó có cái quy định an cư ở trường, ở đâu có quy định an cư ở đó. Đó gọi là an cư cơ mà, làm sao đi được. Mà mình mà đi thì mình là lãnh đạo của trường hạ, mình là trưởng ban trị sự một huyện, đi an cư đương nhiên mình sẽ là phó ban tổ chức trường hạ. Mình đi làm sao được, mình là lãnh đạo mình làm sao mình đi được. Mình cứ đi suốt như vậy các sư ai người ta phục. Mà mình cũng không thể nào bỏ đi được cơ. Đấy cho nên thì thầy năm nay cũng phải làm cái đơn xin với các hòa thượng thượng tọa là thôi cho ở nhà vài năm nữa, để cái thứ nhất là công việc Phật sự ở chùa đang xây dựng dở dang. Cái thứ hai đó là cái tâm nguyện hoằng pháp đến với các giới trẻ. Trong 3 tháng an cư cũng là 3 tháng nghỉ hè của các em. Vì vậy mình sẵn sàng hy sinh với cái chức danh thượng tọa và hòa thượng sau này của mình. Mãi mãi chỉ là một sư ông hay mãi mãi chỉ là một đại đức. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vì cái sự nghiệp gì hoằng pháp đến với tuổi trẻ của đất nước, đặc biệt là các tỉnh khu phía Bắc của chúng ta, đến với con em của chúng ta. Và từ hôm đấy cho đến nay đã là gần 1 tháng rồi. Thì hôm nay các sư mới bắt đầu làm lễ chính thức khai pháp để cho các sư và các Phật tử ở trong chùa chúng ta, trong đạo tràng chúng ta được. Vì sao? Vì bắt đầu vào bạch văn an cư hôm 14. Đúng ra ngày 15 hoặc 16 mới bạch văn an cư. Nhưng mà ngày 16 là các cháu nó tập trung rồi. Vì vậy mà các sư phải bạch văn từ hôm 14 để ngày 15 chuẩn bị và ngày 16 tiếp nhận các em khóa 1 trong cái 2 khóa tu năm nay dành cho cái giới trẻ của chùa chúng ta. Xong hết 1 tuần ngày đến ngày đi nữa đây là 9 ngày các em khóa 1. Các sư được nghỉ đúng một tuần. Xong lại tiếp tục một tuần của cả ngày đến nữa, thành 8 ngày của khóa 2. Khóa 2 xong bắt đầu là các sư dọn dẹp cái bãi chiến trường của hai khóa tu của các em, các Phật tử chúng ta tưởng tượng khắp các nơi, nơi đâu cũng như bãi chiến trường hết. Từ phòng xá, khu vệ sinh, sân sướng, nhà cửa, đâu đâu cũng như một bãi chiến trường hết. Đó. Tuổi trẻ các em nó hiếu động. Nhưng mà nếu mà không có cái chỗ, cái nơi rộng rãi, không cho các em nó vui chơi, nó thoải mái như thế, mà nó chán, nó khóc về. Thậm chí có đứa học thì lớp 10, lớp 11 rồi mà còn 1, 2 ngày đầu còn chán, còn khóc về. Phải làm sao? Bảo nhớ nhà, rồi nhớ chơi game, nhớ chơi điện tử. Ở đây không được dùng điện thoại, không được chơi game, không được chơi điện tử, cho nên nhớ lắm. Cho nên mình lại phải tạo một cái không gian rộng rãi cho các em nó vui chơi, nó thoải mái. Chứ không phải là đến chùa cứ bắt ngồi như các Phật tử chúng ta nghiêm từ đầu đến cuối này đâu các vị ạ. Giảng làm sao đó để cho các em một tiếng hoặc tiếng rưỡi đồng hồ, khoảng 1/2 thời gian đầu là cho nó ngồi yên lặng, khoảng 1/3 sau đó phải làm sao cho nó vui vẻ, nó cố ngồi làm sao hết được, khoảng 30 phút nữa, đấy là cả một vấn đề. Còn Phật tử chúng ta thì lớn tuổi rồi, có sức kham nhẫn rồi, sức chịu đựng tốt rồi, có thể ngồi nghe giảng 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chịu được. Nhưng các em nó để cho khoảng tiếng rưỡi, có hôm cũng đến được 2 tiếng đồng hồ. Đây là một cái kỳ tích đối với các con đó. Cho nên cũng phải tạo ra, tìm ra cái hiệu ứng tâm lý để phù hợp với cái tâm lý của các em nó. Vì vậy mà sau khi 2 khóa tu kết thúc, các sư với các bạn sinh viên và một số các em nó cũng phát tâm ở lại để dọn dẹp, phải mất thì 1 tuần lễ thì mới gọn gàng được như ngày hôm nay chúng ta đến đây. Cũng chưa xong hết đâu, còn khoảng độ tầm 15-20% nó còn chưa vào cái quy củ nề nếp như cũ nữa. Đấy, cho nên đấy là cái lý do mà sau 1 tháng tăng ni trong đạo tràng Bạch Văn an cư, nhưng mà hôm nay mới làm lễ khai pháp được. Thì năm nay thì vì là sau hôm khai pháp cũng không phải là giảng được suốt đâu, mà lại còn chuẩn bị cho cái pháp hội Vu Lan đặc biệt của năm nay. Đó là cái ngày, một cái đại lễ Vu Lan đặc biệt. Những năm trước thì tất nhiên lễ Vu Lan cũng đặc biệt, nhưng mà năm nay có một cái lễ đặc biệt hơn. Đó là tăng ni trong đạo tràng và các Phật tử chúng ta chuẩn bị tổ chức một cái lễ hội, gọi là lễ hội Hoa Hồng, để kính dâng lên cho cha mẹ của chúng ta, ông bà nội ngoại tổ tiên của chúng ta, bằng cái tấm lòng thành của chúng ta đó. Tất nhiên đây nó chỉ là cái hình thức, nhưng mà chúng ta biết là ở chúng sinh ở thế gian đó, rất nhiều chúng sinh thích từ hình thức mà vào gì, mà vào nội dung. Đó. Rất nhiều chúng sinh từ hình thức mà vào nội dung. Những Phật tử thuần thành chúng ta đi chùa nhiều rồi đó, thì hình thức không quan trọng nữa. Nhưng mà ở thế gian đó, rất thích hình thức. Cho nên đó, ở thời đại bây giờ chúng ta muốn hoằng pháp được sâu, được rộng ở trong thân thế gian đó, thì chúng ta phải biết được chúng sinh ở trong thế gian nó muốn cái gì. Nó muốn hình thức, trước tiên nó muốn hình thức, chúng ta đem hình thức đến cho họ, rồi sau đó từ từ dẫn cho họ vào đạo. Giống như lễ hội Hoa Xuân đầu năm nay á, cái sự thành công vượt sự tưởng tượng của ban tổ chức và của nhà chùa chúng ta. Nghĩ rằng mỗi một ngày anh ấy chỉ có khoảng độ tầm 1-2 ngàn người đến chiêm bái và đến tham dự là cùng thôi. Nhưng mà không ngờ mỗi ngày nó có hàng vạn người, hàng vài vạn người đến chiêm bái. Mà không chỉ trong có 1 tuần lễ hội hoa, không chỉ có 3 ngày diễn ra lễ hội hoa chính thức, mà đến hết cả tháng riêng luôn. Tất nhiên xuân hội đầu năm thì người ta được nghỉ kéo dài nó khác. Nhưng mọi năm chúng ta thấy vào cái dịp đại lễ Vu Lan thì cũng chỉ có các Phật tử thuần thành chúng ta hay đi lễ gọi là cầu siêu cho ông bà cha mẹ tổ tiên đã qua vãng để sớm được siêu sinh tịnh độ, còn sống hiện đời thì được bình an mạnh khỏe. Chứ người dân họ cũng có mấy người đến đâu, thậm chí ở ngay sát vách chùa họ không đến, vì họ nghĩ rằng là cái lễ này là dành cho các Phật tử, dành cho những người có tuổi đi chùa thôi, lớp trẻ nó chẳng đến luôn, giới trẻ nó có đến đâu. Nó nghĩ rằng cái lễ hội Vu Lan báo hiếu này dành cho gì, dành cho các cụ già đi quy Tam Bảo rồi, còn giới trẻ nó tuyệt nhiên nó không có đến. Chỉ có mấy trăm bạn sinh viên là mình mời các bạn đến để giúp đỡ công việc tổ chức trong đại lễ Vu Lan mà thôi, thì tuyệt nhiên họ không đến. Năm nay là cái năm đầu tiên thầy nghĩ rằng mình cần phải đưa cái giới trẻ và những người chưa biết đến Phật Pháp, chưa quy Tam Bảo vào trong cửa Phật, biết tới cái lễ hội Vu Lan báo hiếu. Đó là một cái ngày lễ quan trọng của những người làm con, của những người phải luôn luôn đặt chữ hiếu, chữ đạo để lo báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên chúng ta. Làm thế nào để cho họ đến? Đây là một cái điều rất quan trọng. Làm để cho họ đến được ấy là điều quan trọng lắm. Vậy thì nghiên cứu bằng tâm lý, bằng xã hội học thì thấy rằng chúng sinh bây giờ nó thích gì? Thích những cái nơi nào mà có cái cảnh quan, có cái môi trường sống chung quanh ấy, nó đẹp, nó phù hợp với tuổi trẻ. Đó là gì? Đó là những lễ hội. Tuổi trẻ bây giờ chúng nó, họ thích đến những cái lễ hội. Vậy thì trước Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Vu Lan báo hiếu năm nay, một tuần chúng ta tổ chức cho một cái lễ hội, một cái lễ hội đặc biệt đi. Có thể nếu mà thành công thì nó là cái lễ hội truyền thống từ bây giờ trở đi của chúng ta. Tất nhiên mùa này thì nó sẽ không được dài, vì là mùa nóng, hoa không thể để kéo dài được. Mà cái mùa này thì không thể dùng tất cả các loại hoa để làm lễ hội được, vì nó không phù hợp với cái gì? Cái nghi lễ. Cái nghi lễ thì chúng ta thấy là rằm tháng 7 cũng là ngày mà gì? Chư Tăng làm lễ tự tứ. Trong kinh Vu Lan báo hiếu, Đức Phật nói là sau 3 tháng an cư của chư Tăng tập trung á, thì ngày đó là ngày chư Tăng làm lễ tự tứ, thì ngày đó công đức của chư Tăng rất lớn, lớn không thể nghĩ bàn được. Cho nên á, cái ngày đó mà các Phật tử đến chùa để tùy hỷ cung kính cúng dường chư Tăng, làm trai Tăng để cúng dường, ngày đó là công đức phúc báo vô lượng vô biên. Thời của Đức Phật còn tại thế thì các Phật tử chỉ là đến gọi là làm cơm, mang thức ăn đến để cúng dường, mang y áo kim chỉ, đồ dụng vật dùng thường nhật của chư Tăng đến để cúng dường. Và chư Tăng đọc một cái bài kinh chúc phúc ngắn, thậm chí là một bài kinh pháp cú ngắn thôi, chúc phúc như vậy thôi, thế là được rồi. Nhưng mà ở thời buổi bây giờ chúng ta thấy, nếu mà chúng ta các sư chỉ có, Phật tử chỉ có đến làm cơm để cúng dường các sư xong, các sư ăn xong một cái là gì? Đọc một bài kinh chúc phúc ngắn một cái á, sang năm á, Phật tử bỏ hết. Họ muốn nhìn thấy một cái nghi lễ thật trang nghiêm, dài dài một chút, ngắn quá thì họ bảo là gì? Các sư làm dối. Ở chùa này đã có một số Phật tử đến chùa nói các sư ở chùa Khai Nguyên cúng dối rồi đấy. Họ nói sư ông Tâm là cúng vong dối, liệu chừng phóng sinh cúng dối. Sư ông Hạnh thì họ bảo phóng sinh dối, không hồi hướng. Cái liệu chừng với Phật tử thế mà chết. Cúng vong thì họ bảo đọc sớ có một lần. Thế họ bảo còn các sư ở các nơi cúng thì mỗi một khoa cúng họ đọc sớ đến mấy lần. Ở chùa Khai Nguyên cúng vong đọc sớ có một lần, cho nên là họ bảo là cúng dối. Phóng sinh đi thì phóng sinh xong không hồi hướng cho từng người một, cho nên họ bảo là phóng sinh xong không hồi hướng cho họ cũng là phóng sinh dối. Đó. Lần sau liệu liệu thế nào đó. Đó. Cho nên tâm lý mà. Tâm lý của Phật tử bây giờ là muốn thấy ít nhất cái nghi lễ nó cũng được trang nghiêm. Vì vậy cái pháp hội trung phong tam thể niệm được áp dụng vào cái lễ Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 của chúng ta là tuyệt vời. Đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho các Phật tử. Mà đặc biệt nữa, cái vấn đề tâm linh á, được mười phương chư Phật, và đặc biệt là Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là mật gia trì cho rất lớn. Cho nên cái pháp hội đó phải nói là công đức thù thắng, siêu vượt tất cả các pháp hội cầu an cầu siêu hiện có ở trên thế giới này. Chứ không phải là ở Việt Nam chúng ta đâu, mà cái pháp hội đó là pháp hội thù thắng, siêu vượt tất cả các pháp hội cầu an cầu siêu ở trên thế giới này, ở trên cõi Nam Thiềm Bộ Châu này. Cho nên dùng cái pháp hội đó dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, hướng cho họ biết tới Phật Pháp. Nhưng mà mấy năm rồi chúng ta làm cũng chỉ có một lượng Phật tử quen của chùa chúng ta 3-4 ngàn người thôi. Cũng như pháp hội cầu an đầu năm, những năm trước chúng ta cũng tổ chức bình thường như vậy, cũng chỉ có 3-4 ngàn người. Nhưng năm nay sau cái lễ hội Hoa Xuân đầu năm, chúng ta thấy cái lễ hội cầu an đầu năm ngày đông có hàng chục ngàn người tham dự, hơn chục ngàn người tham dự. Đấy là ngày đông nhất. Theo nhà bếp nói lại là phải đến 12.000 người, vượt gấp đôi. Mà đặc biệt là giới trẻ, những người chưa đi chùa bao giờ, họ biết tới chùa họ lễ. Sau 3 ngày tổ chức pháp hội cầu an đầu năm, họ quy Tam Bảo. Họ biết quy Tam Bảo. Vì sao? Vì 2 ngày họ được nghe giảng, ngày thứ 3 hiểu rồi. Hiểu rồi thì phát nguyện quy Tam Bảo. Mà quy Tam Bảo thì trở thành một gì rồi các vị? Thành một Phật gì? Thành một Phật tử. Thành một Phật tử rồi thì đương nhiên là họ gì? Họ sẽ thường xuyên đi chùa. Mà họ sẽ thỉnh kinh về nhà để đọc tụng, thỉnh băng đài đĩa giảng về để nghe Pháp. Chỉ một cái lễ hội hoa thôi dẫn dắt cho hàng gì? Hàng 4-5 ngàn người từ một cái chỗ chưa biết gì Phật Pháp trở thành người Phật tử biết quy Tam Bảo. Và đặc biệt những cái lứa tuổi đó phần lớn là giới trẻ. Đó. Cho nên năm nay vào cái dịp Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561 dương lịch 2017 này, thầy cũng chuẩn bị và chắc chắn là sẽ quyết định tổ chức một cái lễ hội hoa hồng, như thông báo 1-2 lần. Cái loại hoa chỉ có hoa hồng thôi, không có các loại hoa khác, vì cái hoa hồng này nó tượng trưng đặc biệt với cái lễ hội Vu Lan của cả nước chúng ta. Và có cả một cái bài hát. Bài hát gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Đúng không? Có cả một cái bài hát. Ý nghĩa của một cái bài hát, của một bông hồng đó nói ra gì? Nếu mà ai mà còn cha mẹ thì sẽ được ban tổ chức. Ở miền Bắc mình thì cũng ít. Ngày xưa thầy làm một lần rồi, ngày xưa làm một lần trên chùa Tản Viên năm 2013, 2012, 2012 thì phải. Cài cái bông hồng, một cái bông hồng đỏ thắm, bông hồng đỏ tươi cài lên ngực áo của Phật tử đến tham dự cái lễ hội Vu Lan đó. Bông hồng đỏ thắm để biết rằng, để đánh dấu rằng á, Phật tử đó còn cả cha lẫn mẹ. Và Phật tử đó phải biết rằng gì? Mình rất hạnh phúc khi nhìn sang bên người bên cạnh mình. Trên ngực áo của Phật tử bên cạnh mình là một đóa hoa màu màu trắng, thì biết rằng Phật tử đó đã mất cả cả cha lẫn mẹ. Và nếu mà làm đủ thì nhìn thấy trên ngực áo của một Phật tử ở bên cạnh mình nữa có một đóa hồng màu vàng, thì biết rằng Phật tử đó hoặc là gì, cha đã mất hoặc là mẹ đã mất. Đó. Có ba màu hoa hồng: đỏ, vàng và trắng. Đỏ thì còn cả cha lẫn mẹ. Màu vàng á thì hoặc là còn cha hoặc còn mẹ, nghĩa là còn một người, hoặc là còn cha hoặc còn mẹ. Còn màu trắng nghĩa là chúng ta đã mất cả cha lẫn mẹ. Ở miền Nam á thì các hòa thượng, các quý thầy trong miền Nam á, tổ chức cái lễ hội Vu Lan này nó thường là nó chuyên nghiệp hơn, trang nghiêm hơn ở tăng ni và Phật tử miền Bắc chúng ta. Vì cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu này trong miền Nam họ làm rất là bài bản. Cái thứ nhất là phần dâng y cúng dường chư tăng, và dâng gì, dâng sửa soạn cúng dường trai tăng, tức là làm cơm á để cúng dường trai tăng, tự tay các Phật tử làm nhá. Ở trong miền Nam á là các Phật tử đến các trường hạ, đến các trường á để đăng ký để làm, và các Phật tử đứng lên làm, các sư đi lên chùa để tụng kinh, xong xuống một cái gì cơm là xong rồi, đem cúng dường chư tăng. Cúng dường chư tăng xong rồi thì bằng thức ăn rồi, ăn xong thì các Phật tử thường dâng lên cúng dường các sư, có thể mỗi quý thầy một tấm y, hay là mỗi quý thầy một gì, một mảnh vải để mua để may một bộ quần áo, hoặc là cúng dường bằng các vật dụng gì đó mà các quý sư cần, ví dụ bộ ấm chén chẳng hạn, hoặc là đôi dép chẳng hạn, hoặc là cái khăn chẳng hạn, vân 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 vân. Đó, ở trong miền Nam á thì Phật tử thường cúng dường ngày trai tăng và ngày lễ Vu Lan báo hiếu là như vậy. Nhưng miền Bắc của chúng ta thì cái ngày lễ Vu Lan đó chính là ngày mà các sư phải đọc sớ gì, khản cả cổ họng. Ngày lễ Vu Lan đó chính là cái ngôi chùa mà phải gì, trở thành một cái điểm ô nhiễm lớn nhất. Vì sao gọi là điểm ô nhiễm lớn nhất? Đốt vàng mã vô tội vạ. Các vị biết không, có những ngôi chùa tôi được chứng kiến ở thủ đô Hà Nội hẳn hoi, một cái thủ đô văn minh, một cái thủ đô được coi là gì, là cái nôi chính trị văn hóa kinh tế của cả nước, vậy mà cái ngày lễ Vu Lan đó bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 cho đến ngày rằm tháng 7, các vị không tin cứ từ cái dịp đó đi một vòng qua một cái số chùa Hà Nội xem. Các vị biết rằng vào cái đám cúng, tôi không nói tất cả ngôi chùa Hà Nội, nhưng 10 ngôi chùa thì phải có đến 8, ít nhất là 8-9 ngôi. Cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu nó làm lại lệch đi với gì, với cái truyền thống của Phật giáo, mà nó lại để đi vào gì, nó đi vào đời quá nhiều. Đó là sao? Sư ngày hôm đó không phải là lên tụng kinh để hồi hướng cho Phật tử, mà sư lên cúng chập chiêng và đọc sớ mỏi cả miệng. Mỗi một cái vòng phải đọc đến mấy lần, lúc tiếp linh nhá, đọc một lần nhá, lúc triệu linh một lần nhá, lúc thỉnh Phật một lần nhá, lúc gì cúng chúc thực một lần, 4 lần cúng, tức là 4 lần kêu tên đọc sớ. Thì các Phật tử mới nghĩ là gì, sư cúng như thế mới là kỹ. Và nếu mà chùa nào mà chia thành á, khoảng độ 40-50 nhà mới cúng một lần á, thì đỡ. Mà chùa nào mà cúng khoảng độ 200 nhà hoặc 300 nhà một gì, một đàn cúng và một lần cúng đó, thì cả ngày luôn, cả sáng cả tối luôn. Mà cúng xong thì các vị biết không, vong linh á, nghèo thì cũng phải mỗi người một bộ quần áo giấy, khá khá một chút á thì thêm một cái xe máy hoặc thêm một cái ô tô, giàu một chút á thì mỗi vong có một cái nhà 3 tầng hoặc 5 tầng, thậm chí có nhà thì cả cái biệt thự, có nhà làm cả một cái chung cư khoảng độ gì 15-20 tầng, cao quá đầu người. Có nhà mà khá giả nữa, các vị biết không, mỗi một cái vong linh hẳn một cái máy Boeing 747 nữa. Thế mới kinh. Tôi không biết là lúc còn sống người ta đã đi máy bay lần nào, được đi máy bay lần nào chưa, chắc là chưa. Vì nếu mà các cụ đã mất khoảng độ vài chục năm trước rồi thì chắc chắn có khi máy bay chưa được đi một lần là chắc chắn rồi. Chúng ta cứ tính xem, nếu các cụ chúng ta mà mất trước năm 1975, đất nước chưa giải phóng, một vạn người thì may ra mới được một hai người được đi máy bay, đúng không? Thế bây giờ tự nhiên chết xuống dưới là gì? Con cháu bây giờ trên dương thế này nó làm ăn khá giả một chút, nó mua cho mỗi các cụ mỗi cụ một cái Boeing 747, không biết xuống dưới các cụ lái kiểu gì đây. Thậm chí cho mỗi cụ một cái gì ô tô nữa. Sân chùa biến thành một cái bãi chiến trường đốt rác, đâu đâu cũng gì cũng hóa vàng mã, khủng khiếp. Không chỉ ở trong chùa mà cả tại gia các Phật tử nữa, tại gia của những người dân nữa, cúng ở chùa rồi còn chưa thấy đã mà còn gì cúng ở tại nhà nữa. Cho nên nó có những mùa Vu Lan báo hiếu là gì, trong khu phố cổ và trong Hà Nội có nhà cháy nhà là như thế, có những năm cháy thì cháy 4-5 nhà liền, về gì một nhà bên cạnh đốt vàng mã, cho nên nó cháy gì hóa mã đó, hóa vàng đó, thế là nó bay lên, thế là cháy lan sang cả 4-5 nhà bên cạnh nữa đó. Đấy, những cái truyền thống chúng ta thấy là trong cái dịp lễ Vu Lan báo hiếu ở miền Nam và miền Bắc nó có cái sự khác biệt lớn như vậy. Nhưng mà mấy năm nay được cái sự kêu gọi của các hòa thượng lớn ở trong Trung ương Giáo hội, và đặc biệt là các tăng ni trẻ được đi học, được đi học ở các trường trung cấp, cao đẳng, học viện, bây giờ về thì các thầy cũng nỗ lực là gì bỏ bớt, thậm chí có chùa bỏ hẳn những cái tập tục là cúng bái đốt vàng mã vào cái dịp rằm tháng 7 đó, đi vào cái vấn đề hoằng pháp, vấn đề giáo dục đến với đông đảo tín đồ Phật tử trong ngôi chùa của mình. Đây là một cái điểm rất đáng mừng cho Phật giáo miền Bắc chúng ta trong mấy năm trở lại đây. Khá nhiều những ngôi chùa thậm chí ở nông thôn các sư cũng gì mạnh dạn bỏ cái việc đốt vàng mã, thay vào đó là mời các sư đến để gì đến giảng pháp, làm một khoa cúng Phật, cúng vong, sau đó là gì? Là tụng kinh hồi hướng. Phật tử thì cúng giảng chay tăng xong cùng lên thì nhận cái lời chúc phúc của các sư và ra về nhẹ nhàng như thế, rất hay, rất gần với cái giáo lý của Đức Phật, chứ không phải ê a rồi đọc sớ rồi đốt vàng mã như ngày xưa nữa. Đấy, đây là một cái điểm đáng mừng, phải nói là cái điểm khởi sắc, sự đột phá của Phật giáo miền Bắc của chúng ta trong mấy năm nay. Tất nhiên được làm được như vậy thì phải nói là cái sự đầu tiên là cái sự chỉ đạo sát sao của các hòa thượng lớn trong Trung ương Giáo hội đến các tỉnh thành hội, và đặc biệt cũng phải nói là cái giới trẻ sau khi được tiếp xúc, được học hành đến nơi đến chốn thì các thầy về đem áp dụng vào những cái gì mình được học, được thực hành ở dưới mái trường, phải nói là rất tốt. Và chùa chúng ta cũng vậy, từ khi chúng tôi đi học về mười mấy năm nay là bỏ hẳn cái chuyện là vàng mã. Ngày xưa khi mà tôi chưa đi học thì ở chùa cúng mùng một cúng rằm tháng bảy vẫn thế, cúng đàn mông sơn thế thực, tôi cũng học hết đấy nhé, mông sơn lục cúng, hoa đàn trần tế cô hồn cũng học hết đó. Múa may quay cuồng cũng gì cũng chơi tất, không ngán gì đâu. Thanh la nạo bạt chống phách canh kệ là chơi tất, cái gì các sư học được mình cũng học được, người ta ngồi đàn múa mình cũng ngồi đàn cũng múa được, không có sao. Nhưng mà sau khi được đi học thì cái đấy liền là bỏ hết. Không phải bỏ hết, những cái gì mình dùng lại, mình dùng mà nó phù hợp thì mình dùng, chứ không dùng lại trọn vẹn như ngày xưa nữa. Và đặc biệt là gì, đọc sách đọc sớ ea đốt vàng mã là gì, bỏ luôn từ ngày đó. Đã có Phật tử họ nói rằng có sư nói với chúng tôi rằng thầy mà bỏ cái đó thì Phật tử không đến chùa, có đúng không? Không đúng, càng ngày Phật tử càng đến đông mà. Phật tử càng ngày càng đông, chứ không phải là họ không đến chùa mà lại càng ngày càng đông. Cái đó là sự minh chứng cho gì? Cho Phật pháp. Ở thế gian chúng ta cứ làm đúng với chính pháp của Phật thì không có sợ gì mà bảo Phật tử không đến. Phật Bồ Tát gia trì, đưa đường chỉ lối cho gì? Cho những người thực sự có tâm cầu đạo đến với chúng ta. Còn những người mà họ thích gì? Thích vàng mã, thích đồng bóng bói toán, họ lại đi gì? Đi tìm với cái gì? Cái gu của họ. Họ tìm thấy cái chùa nào mà thầy thích làm cái việc đó. Ấy có nghĩa các cụ ngày xưa nói là gì? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nồi nào thì úp vung gì? Úp vung ấy. Lo gì đâu, không lo cái gì cả. Cho nên bằng cái tâm huyết của người con Phật, cho nên năm nay thầy nói với các sư là thôi năm nay sẽ là năm đầu tiên, mà sẽ chắc chắn năm đầu tiên cái gì nó cũng là vất vả nhất. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu bỏ cho mình các thầy làm thì chắc chắn cũng không thành công đâu. Chúng ta cùng vào cuộc nữa thì mới thành công được, đưa được cho cái giới trẻ biết cái khóa tu mùa hè, đây là một sự thành công rồi. Và các vị biết, ở miền Bắc chúng ta thì chùa Khai Nguyên là cái chùa tổ chức khóa tu mùa hè sớm nhất ở miền Bắc này. Ở miền Nam thì có chùa Hoằng Pháp, nhưng miền Bắc của chúng ta tổ chức từ năm 2006 cơ. 2004 đã bắt đầu mở khóa tu mùa hè, nhưng ngày đó nó chỉ được khoảng độ 5-70 em thôi. Nhưng 5-70 em thầy cũng đã mở từ năm 2004, tức là còn đang ngồi trên ghế nhà trường thầy đã mở rồi. Đến năm 2006 học xong thì về mở thì được khoảng 200 em. Nhưng mà có một mình thì các em nó sáng đi tối về. Và cho đến tận năm 2012 mới thực sự mở được khóa tu mùa hè để cho các em nó nội trú tại chùa. Và bây giờ xem ở trên mạng đã thấy là các tỉnh thành nào cũng có khóa tu mùa hè cho các em, mừng lắm, mừng đến rơi nước mắt. Tỉnh nào cũng có khóa tu mùa hè, miền Nam có đã đành, miền Trung có đã đành, miền Bắc chúng ta cũng có, thậm chí có những tỉnh mới thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1-2 năm nay như tỉnh Điện Biên, năm ngoái năm nay cũng có khóa tu mùa hè cho các em học sinh sinh viên, mừng lắm các vị. Thấy các hòa thượng, các thượng tọa dấn thân vào cái việc hoằng pháp như thế, đặc biệt là chú trọng với giới trẻ, mừng đến rơi nước mắt. Thay vào cái lễ cúng ca bái chập chang, các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy, ni trưởng, ni sư, các sư cô, không chỉ các thầy tăng làm khóa tu mùa hè cho các giới trẻ đâu vị nhé, các sư cô, thậm chí tôi xem trên mạng có một cái sư cô năm nay phải đến hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi, vẫn mở khóa tu mùa hè cho các cháu nhỏ, thích lắm, cảm động lắm. Giới trẻ biết tới Phật pháp, già biết rồi, trung trung biết rồi, mà trẻ biết nữa thì đất nước chúng ta cái sự tốt đẹp, cái tương lai tốt đẹp đối với đất nước của chúng ta hứa hẹn ở phía trước thật là lớn vậy. Vì trẻ nó biết tới Phật pháp, nó bớt đi cái sự ăn chơi sa đọa, biết đi cái chỗ gì chơi game, chơi điện tử, cờ bạc, cá độ, bóng đá, nhà hàng, sàn nhảy, vân vân. Nó giảm bớt đi cái đó đi, nó biết tới Phật pháp là nó biết tới đạo hiếu, biết tới cái bổn phận làm con của gì của nó. Và nó bớt cái thời gian chơi bời đó, nó lo học hành. Trong đầu, trong kiến thức của nó, trong tâm tim của nó nghĩ được cái gì? Cái hiếu hạ, hiếu đạo. Và trong đầu, trong trí não của nó có cái chữ sau này lớn lên nó góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc là nhận ra được cái điều đó, cho nên Đảng Nhà nước những năm gần đây quan tâm rất nhiều đến giới trẻ và tạo điều kiện cho các chùa mở các khóa tu mùa hè khắp trong cả nước, rất quý. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học năm 2001-2002, có một đại đức ở dưới Ninh Bình, Đại Đức học ở trong miền Nam. Đại Đức là cái người đầu tiên thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử ở phía Bắc. Thành lập lên xong, mấy tháng sau phải giải tán. Và tận đến năm gì, 2004 hay là 2005 gì đó, thì câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử thứ hai được thành lập ở tại chùa Quán Sứ. Thì thành lập ở chùa Quán Sứ là nơi gì, văn phòng 1 của Trung ương Giáo hội. Mà ngày đó Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, ngài còn á, ngài là đương kim đại biểu Quốc hội, ngài là đương kim phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì không có ai dám đến để phá Hòa Thượng cả. Thì khi đó bắt đầu thì câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử miền Bắc bắt đầu tồn tại từ đó. Thành lập thứ hai nhưng mà tồn tại cho đến bây giờ. Còn ở chùa chúng ta, câu lạc bộ được thành lập chính thức là năm 2012. Cũng là một cái câu lạc bộ thành lập sớm thứ ba hoặc thứ tư gì đó ở miền Bắc. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy, tôi nghĩ chắc chắn rằng Đảng Nhà nước có một cái nhìn đúng đắn về giới trẻ đi chùa. Vì sao? Vì bố mẹ của các con á, nó về, bố mẹ các con thấy các con mình về là ngoan thật mà. Mấy bác lãnh đạo thị xã Sơn Tây hôm rồi gửi các con vào đây á, tu khóa tu mùa hè ở đây. Các bác về các bác nói thật với nhau là không ngờ rằng á, con của mình vào đến chùa có 7 ngày mà thay đổi nhanh như thế. Thay đổi thật. Thay đổi là cái đầu tiên đi về thì nó biết chào bố mẹ. Cái thay đổi thứ hai là nó gì, không vùi đầu vào cái máy điện thoại để chơi game, chơi điện tử như trước nữa. Và có một em con của cái cô trưởng một cái phòng của điện lực Sơn Tây, các vị biết, 2 năm trước đi học ở cái ngôi trường nào ở thị xã Sơn Tây thì cũng được vài tháng là thầy hiệu trưởng với thầy cô giáo chủ nhiệm phải gọi bố mẹ đến và trả lại. Vì sao ạ? Nó không học, nó phá bính. Trong lớp thì nó thì toàn chơi điện tử và nó trốn học, trở thành một cái hiện tượng đặc biệt đối với trường, đối với lớp. Cho nên học đến trường nào chúng thì được một vài tuần, thậm chí là nhanh thì vài tháng họ cũng gọi bố mẹ đến và đuổi học. Gia đình tính đến cái bước đường cùng đó là cho nó vào trại. Mới học có lớp 8 thôi các quý vị, cho nó vào trại để xem có cứu được nó hay không. Nhưng may là có gì, có cái chú trưởng thợ điện ở làm ở khu này, chú giới thiệu vào chùa Khai Nguyên đang khóa tu mùa hè để cho nó vào đấy để xem nó có thay đổi được không. Thế quả thật cho nó vào thì 1-2 ngày đầu nó nhìn thấy thầy là nó toàn trêu ngươi, cho thầy đuổi nó thôi. Đấy, nó đi qua mình nó cứ thế này, nó cứ thế này này, nó không thèm chào, nó cứ thế này để cho gì, cho mình đuổi. Mình mới nghĩ bụng, anh mà như thế, anh càng thế thì tôi lại có biện pháp khác tôi sử dụng với anh, tôi không đuổi. Không đuổi mà tôi lại còn gọi một vài thầy đến bảo trường hợp này trường hợp đặc biệt cần phải quan tâm đặc biệt để gần gũi để bảo ban đó. Những cái đứa nó ngang như thế thì đem tình cảm, đem cái sự yêu thương để trang trải, để lấp khỏa lấp cái gì, cái chỗ thiếu thốn của nó, dễ được lắm. Và giao cho, quả thật là sang ngày thứ ba thay đổi hẳn. Sang ngày thứ tư đi đâu sư đi đâu nó cũng léo đéo theo các sư. Nhìn thấy thầy ở đâu là gì, biết chắp tay A Di Đà Phật, con chào thầy. Hay lắm. Mới sang ngày thứ tư rồi các quý vị, xong khóa tu lại muốn gì, ở lại thêm vài ngày nữa cho nó chắc. Và hôm kia chiều hôm kia tôi thấy nó ở trong chùa, tôi hỏi rằng là cu này vào đây lâu chưa. Thế nó bảo thầy còn nhận ra con không. Thế bảo là mặt anh làm gì tôi không nhận ra. Thế dạo này học hành thế nào, còn chơi điện tử không. Nó bảo bạch thầy, dạo này á bố mẹ con cho chơi giờ nào thì con chơi giờ đấy, có nghĩa là vẫn chưa bỏ được hẳn nhưng mà bố mẹ cho chơi mới chơi. Và nó thông báo là gì, bạch thầy, thầy biết không, con vừa qua thi được vào, thi đỗ vào cái trường chuyên của Sơn Tây, thấy không. 2 năm trời từ một cái anh chàng học sinh lớp 8 đi đâu bị đuổi đấy, học đâu bị đuổi đấy, nhưng vừa rồi thi đỗ vào trường chuyên Sơn Tây. Ở Sơn Tây thì ở Sơn Tây này có cái trường điểm cao nhất, đó là cái trường chuyên của Sơn Tây, mà nó thi đỗ vào đấy. À, thông báo luôn cho thầy là để con thi đỗ được vào cái trường chuyên của Sơn Tây. À, và tôi bảo là vậy con phải đừng có ham mê chơi điện tử, nó mang nó không. Bây giờ bố mẹ con cho con chơi giờ nào con chơi giờ đấy. Có nghĩa là thầy bảo ừ thì thôi, cái đó là cái giải trí của các con, nó ngày cho chơi khoảng 15-30 phút được, không có bắt nó học nhiều quá, có khi nó lại thì thành mụ mẫm đầu óc đi cũng không được, nó lại thành tự kỷ thì chết. Cho nó chơi một chút. Đấy, cho nên á, đấy là những cái thành tựu, cái thành quả trước mắt chắc chắn là gì, xã hội được lợi ích, gia đình được lợi ích, xã hội cũng sẽ được lợi ích, và đất nước sau này cũng sẽ được lợi ích. Cho nên bây giờ cứ vào trong Google mà search một chút đã thấy ở trên mạng các khóa tu ngoài ở các chùa các tỉnh phía Bắc chúng ta, tỉnh nào cũng có, thậm chí có tỉnh có đến thì có đến 5-6 ngôi chùa tổ chức khóa tu mùa hè. Đặc biệt là bạn bè của tôi cùng học ngày xưa cũng thế, cũng nhiều vị tổ chức khóa tu mùa hè, xem mà cảm động lắm, quan tâm tới giới trẻ, cảm động vô cùng, mà tổ chức tốt, tổ chức cũng tốt. Cho nên tới đây trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, đặc biệt tới đây tăng ni của đạo tràng chúng ta muốn cho giới trẻ có một cái đi sâu hơn, đó là gì, trong cái ngày lễ trọng đại của Phật giáo, đó là ngày lễ tri ân và báo ân đó, khiến cho các em nó đến chùa, giúp cho các em nó biết đến chùa, nó được, nó đến chùa không phải dễ đâu các quý vị. Những năm trước làm khóa tu mùa hè xong á, thì đến mùa Vu Lan báo hiếu cũng có em nào đến đâu, được vài bạn sinh viên, vài chục hoặc là 100-200 bạn sinh viên là mình mời đến thôi. Nhưng năm nay có cách tổ chức một cái lễ hội hoa hồng trước đi, một tuần đi, mời các ca sĩ về hát hò văn nghệ những cái bài về Vu Lan báo hiếu các thứ gì, 1-2 đêm văn nghệ giao lưu hoành tráng vào. Thế là giới trẻ thì nó thích gì? Thích cái chỗ gì? Có cảnh quan đến để nó đi chụp ảnh với nhau này. Hôm rồi thì nghĩ rồi, giao cho các sư với các Phật tử chúng ta chia thành 6 đội để làm gì? Làm kiểu như 6 cái trại của học sinh khóa tu mùa hè vừa qua ấy. 6 cái điểm chính ra để điểm nào phụ trách điểm đó. 6 đội đó thì tổ chức tự nghĩ ra cái cảnh quan bài trí cái khu vực của mình để cho nó có ý nghĩa về đạo hiếu cho ngày lễ Vu Lan. Vừa có ý nghĩa trong đạo hiếu Vu Lan nhưng vừa có gì? Cái tính thẩm mỹ bắt mắt để thu hút giới trẻ đến về gì? Đến với Phật giáo. Đến với cái ngày lễ trọng đại, ngày lễ Vu Lan báo hiếu đó. Ngày lễ đó dùng hoa hồng thôi, cần khá nhiều hoa hồng. Mà hoa hồng thì mình hoa hồng mua mà cắt ở Đà Lạt, hay hoa hồng mà cắt ở bên Tây Tịu hay cái gì đó, thì chỉ mình hoa hồng cắt không thì cắm ấy, thì nó thô lắm. Có thể cắm rất là đẹp nhưng mà nó không được tự nhiên, nó phải có cả một số hoa hồng bằng cây nữa. Vì vậy mà cách đây mấy hôm thầy gọi đây cho các đạo tràng, nhà nào có cây hoa hồng ở nhà tốt nhất là thôi đánh lên chùa cúng dường vào cái lễ hội hoa hồng đi, lấy công đức đó để hồi hướng cho gia tiên kỷ huyền thất tổ nhà mình, cho ông bà cha mẹ của mình thác thì sớm được siêu sinh tịnh độ, còn thì sớm được mạnh khỏe cho đến khi mãn báo thân này, ra đi một cách là tự do tự tại, nhẹ nhàng mà đi. Đi thì về cảnh giới lành chứ không đọa trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thông báo rồi, bây giờ thì những cái hoa hồng đó thì đặc biệt chỉ còn ở nông thôn ấy thì hay có nhiều thôi. Nông thôn ở trên ba trại để giao cho chú Mai với chú ông Lộc nhé. Đó, chịu khó đi lượn lượn ở trong dân thông báo cho các Phật tử. Những cái nhà Phật tử ngày xưa có khi cái hoa hồng ta mà cây có khi là người ta 5 năm, 10 năm, có khi vài chục năm rồi. Họ trồng vào cái bỏ góc vườn nữa mà. Ra hoa thì ra, không ra thì thôi. Có nhà là còn đem chặt bỏ đi, có phí lắm. Có gốc hồng có khi 4, 50 năm rồi. Hôm rồi nghe Phật tử ở trên, ở bên sông nói là có một gia đình có một cây hồng phải đến gần 100 năm. Gốc to như là cái phích ấy. Nhưng mà khi họ làm chuồng gà họ đem chặt phen mất đi rồi, vừa chặt xong. Có một cái cây hồng như thế quý lắm các quý vị, cây hồng hàng 100 năm. To như cái phích, một cái cây hồng như thế. Cây hồng cổ như thế quý lắm. Nhưng mà làm chuồng gà họ đem chặt mất. Mình chậm mất mấy tuần rồi mà mới làm chuồng gà xong. Điện sang bên kia các Phật tử bảo mới làm chuồng gà xong. Đến hỏi người ta mới làm chuồng gà xong, tiếc thế. Cái hồng đó nó quý lắm. Đấy, ở trên Ba Vì thì trên Minh Quang thì giao cho ông Nhị, ông Hạ với lại mấy Phật tử ở trong ban thì đấy, còn ở dưới Khai Nguyên này giao cho các Phật tử Khai Nguyên. Mình để ở nhà chúng ta thì cũng đẹp đấy, nhưng mà đem lên đây đến nhiều người ngắm, được cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường Bồ Tát Tôn giả Mục Kiền Liên, Bồ Tát Địa Tạng trong cái đại lễ hiếu hạnh này, và cho mọi người ngắm. Ngắm xong nhà nào muốn mang về thì mang, hoặc không thì để đây luôn, nhà chùa trồng sang năm lại tiếp tục thì cũng tốt. Hôm kia có Phật tử ở tận trên Sơn La gọi điện cho thầy, bảo là gì, thầy cứ cho người lên nữa, chúng con cho mượn, cúng một số rồi nhưng mà gì? Còn số cho mượn phải gia đình là làm trồng hoa bán, mà đặc biệt trồng hoa hồng, các loại hoa hồng tận Sơn La họ cho mượn được cơ mà. Mang ô tô lên Sơn La để chở mấy ô tô về. Như gần ở đây chúng ta có Phật tử nào, có gia đình nào có, chúng ta cứ đến hỏi. Có hai cách: nếu cây hồng to, cây hồng mà ngày xưa nó vài năm vài chục năm nữa thì chúng ta họ bán thì chúng ta mua, mà họ cúng thì chúng ta tiếp nhận. Bán thì mua, cúng thì tiếp nhận. Có hai phương pháp đó. Các Phật tử chịu khó đi luộng cho thầy với những cái hoa hồng cổ ở trong dân nó mới quý. Quý cái đó, còn hoa hồng mua ở Đà Lạt hay các thứ, cái hoa hồng nó nhỏ nhỏ, 15-20 nghìn một cây, đánh cả gốc ra thì cái đấy nó chỉ là cái xếp chơi thôi, xếp thôi, cúng thôi. Còn những cái khóm hoa hồng mà trồng vào trong chậu nó cổ kính đó, có khi nó chỉ ra được vài bông hoa thôi, nhưng mà thì nó tạo cho một cái lễ hội hoa hồng đặc biệt. Lấy những cái đó để cho giới trẻ họ hướng tới Phật pháp. Ở thời buổi bây giờ nó phải hành pháp, hoằng pháp, như trong kinh Dược Sư Đức Phật nói ấy, chúng sinh nó gì, nó đói thì phải cho nó ăn no thì mới gì, mới thuyết pháp cho nó nghe. Tương tự như vậy, nó thích gì, quay phim chụp ảnh, thích ngắm cảnh thì nó mới đến chùa. Thì chả có dạy gì, chúng ta không cho gì, cho các vị quay phim chụp ảnh ngắm cảnh thì nó mới đến chùa, tội gì. Đó, cứ dựa vào kinh thì chúng ta hoằng pháp thì sẽ thành công thôi. Đấy, nhưng muốn làm được điều đó thì chắc chắn rằng gần đến cái ngày đó thì các Phật tử chúng ta cũng phải đến để quét tước, để lao động, đặc biệt là Phật tử ở khu vực Sơn Đông và Sơn Tây này. Sơn Đông, Cổ Đông, Sơn Tây, gần đây. Còn có một tháng nữa thôi. Cho nên hôm qua tính rồi, khai pháp xong thì không phải là các sư được nghe giảng suốt đâu, mà chỉ nghe giảng bằng buổi chiều thì nó buổi trưa, buổi chiều thì nó nóng, nắng nóng thì nghe giảng. Buổi sáng thì phải một nửa đi làm tượng, vì tầng 1 của đại tượng từ giờ đến Vu Lan đó cũng cố gắng xong được cái tầng 1 để chúng ta vào để chiêm bái, để cho mọi người có thể vào chiêm bái được ở trong lòng đại tượng ở tầng 1. Đến Tết thì cố gắng xong được hai tầng nữa, đó là tầng âm lục đạo ở dưới với tầng 3. Tầng 2 ở trên. Tầng âm là tầng 1, tầng 2. Thờ tổ thì từ giờ đến rằm tháng 7 cố gắng xong. Mà xong thì lại phải có tượng. Làm gần 1.000 pho tượng Địa Tạng vào ở cái tầng đấy. Cho nên là một nửa các sư thì phải vào đó, các Phật tử ở gần gần đây có ai mà rối rái công việc thì vào đánh dây giáp, đánh dây giáp tượng này, đổ pho tượng ra còn đánh dây giáp, các vị biết không? Phải làm như thế nó mới thì mới đỡ công, đi không có một pho tượng như thế. Hôm rồi hỏi chú Vịnh ở thờ tượng, một cái pho tượng như vậy nếu mà mua ở ngoài thị trường hết bao nhiêu tiền, chú bảo ít nhất phải 15 triệu đến 20 triệu thầy ạ. Mà chúng ta thì cũng có 3 triệu. Như vậy phải lấy công để gì ạ? Lấy công của các sư để thế vào đó. Không phải đơn giản đâu. Vì pho tượng nó gì, nó lớn gấp đôi của pho tượng Địa Tạng ở trên đàn chúng ta này. Cho nên chúng ta phải lấy công để thay vào đó. Mà làm như vậy thì tốt lắm. Làm như vậy rất tốt. Vì vậy mà các Phật tử ai mà còn khỏe khỏe mà đánh dây giáp được á, thì đi vào để làm công quả đánh dây giáp, để cho đến cái đại lễ này cho xong được cái tầng 2 của cái hơn 700 tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng đó thì rất là tốt. Còn các sư một nửa thì cũng phải gì? Đi đóng gạch. Buổi sáng mát thì đi đóng gạch. Đóng gạch để đóng cái gạch lát ở dưới, dưới nền đó, để lát thành từ cái khu tiểu cảnh cho lễ hội. Đó, không phải là ấy đâu. Cho nên bố trí hết rồi cũng chỉ được học buổi chiều thôi, buổi chiều nắng thôi. Buổi tối thì phải lên tụng kinh. Tối thì cả vào hạ này rồi thì xong khóa tu mùa hè cho các cháu rồi thì bắt đầu từ nay trở đi là khóa lễ là phải đều đặn. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối khóa lễ phải đều đặn. Để cho nó cái mùa an cư nó được thành tựu, thành công viên mãn. Đấy. Làm gì thì làm, từ hôm nay trở đi làm gì thì làm. Đến giờ lên, sau ngày khai pháp hôm nay, đến giờ lên khóa lễ buổi chiều là phải, các sư phải lên chùa đều. Trừ những người có Phật sự là được cử làm cơm ở dưới, cơm nước thì mới ở được dưới thôi. Những sư mà lên chùa, lên làm tượng hay làm bất cứ công việc gì đó cũng phải về để tụng kinh buổi chiều. Thì trong 3 tháng an cư, 1 tháng dành cho các cháu khóa tu mùa hè rồi thì còn 2 tháng nữa thì phải dành cho chúng ta. Tức là phải dành cái khóa lễ cho chúng ta mới có công đức được. Chứ mãi làm việc quá bỏ hết khóa lễ tụng niệm là không được. Buổi sáng mệt đấy nhưng phải cố gắng. Tối lại một khóa lễ nữa, ngày vẫn phải đủ 3, ít nhất 3 khóa lễ và 2 khóa cảnh sách. Và một khóa học, đó là ngày 6 thời đó, 3 khóa lễ, 2 khóa cảnh sách là 5, một khóa học nữa là 6, ngày vẫn phải đủ 6 thời. Giống như trong kinh luật Phật Tổ đã chế định, ngày 6 thời chuyên tâm tu tập. Thế thì hôm nay là cái buổi khai pháp trong mùa an cư Phật lịch 2561 dương lịch 2017 của Tăng Ni trong Đạo Tràng. Thì các Phật tử cũng về thính pháp và tùy hỷ. Thì Thầy cũng có chia sẻ như vậy để chúng ta cũng biết được. Lịch giảng thì năm nay thì Thầy giảng buổi chiều, giảng vào giảng cái bộ Sa Di, giảng về Uy Nghi. Giảng Uy Nghi để cho các sư, cái thứ nhất là biết thêm chữ Hán, cái thứ hai nữa là biết thêm cái uy nghi phép tắc, không có cái đọc thuộc lòng nhưng mà không được nghe giảng á, thì cũng không biết, làm cũng còn sai nhiều lắm. Đó. Các Phật tử nào muốn đi nghe pháp thì vào các buổi chiều, hay vào các buổi chiều thì từ 2 giờ cho đến 4 giờ, 4 giờ xong thì nghỉ khoảng độ tầm 45 phút, đang đến 5 giờ kém 15 thì chúng ta tập trung 5 giờ chúng ta lên chùa. Đã lên chùa xong thì để vừa cho các Phật tử có thể ở lại tụng kinh thì độ 5 đến 6 giờ thì xong. Xong rồi thì các Phật tử còn gần gần thì còn về được. Các Phật tử gần gần khu Sơn Đông, Cổ Đông hay là thì ở Sơn Tây, hay gần gần thì các Phật tử đến nghe pháp ở lại tụng kinh thì thời gian như vậy. Thì cũng thông báo hôm nào nghỉ thì Thầy thông báo sau. Bắt đầu là học từ ngày mai, bắt đầu từ ngày mai thì bắt đầu vào học, chiều mai bắt đầu học, lại không thể để thời gian nó luống qua được. Mặc dù Thầy rất mệt nhưng mà cũng vẫn phải học. Hôm qua làm một trận đau bụng nên thân, hôm kia chứ, à, hôm qua, đêm hôm kia, cái viên sỏi thận nó làm cho mặt trận lên thân. Tối hôm qua 2 giờ, 1-2 giờ sáng nó lại cho mặt trận nữa. Thế nhưng bảo đấy, bảo với nó mày đau lúc nào thì đau, cái giờ tao lên khai pháp ngày hôm nay mày cấm được đau. Đau lúc nào thì đau, cấm đau vào cái lúc lên khai pháp. Chắc là do là cái nghiệp của đời trước, sát sinh hại vật quá nhiều cho nên đời này nó bệnh tật nhiều như vậy. Tôi cũng mong rằng á, từ giờ trở đi thì Phật tổ thương cũng cho nó bớt đi. Nhưng mà mỗi khi bệnh như thế các vị ạ, lại nghĩ được cái sự tu hành tốt hơn đấy. Ấy cái khi đau quằn quại như vậy á, mình lại nghĩ đến gì? Cái chết đến với mình gần rồi rồi chăng? Ấy thì lại gì? Lại biết niệm Phật. Còn bình thường á thì lo cuốn hút vào vấn đề xây dựng, vấn đề dạy học cho các cháu, không nghĩ cho bản thân mình nữa cả. Nhưng cái khi cần từ nghiệp nó đến á, ốm đau như vậy á, thì mình lại nghĩ được hay là mình gì? Mình sắp chết rồi chăng? Thì lúc đó thì đau quằn quại thì lại gì? Mặt mũi thì nhăn nhó ra nhưng mà gì? Tâm thì vẫn niệm A Di Đà Phật được, không có rời câu Phật lúc nào. Thế mới hay. Qua đó từ hôm qua cho đến gì? Đến lúc ra viện về á, mình nghĩ là gì? Mình cũng cần phải để thời gian cho mình nhiều hơn. Cứ mãi lo xây dựng, mãi lo cho tín đồ Phật tử, mãi lo cho nhân dân thập phương á, thì một lúc nào đó có khi mình lại tay trắng ra đi, trả về được với Phật thì nguy hiểm. Lại lộn lại sinh tử lần thứ hai thì gì? Nguy to. Cho nên thôi cũng phải dành thời gian cho mình nhiều hơn. Đấy, và mong Phật tử chúng ta cũng vậy. Có đừng có nghĩ là nghiệp ốm đau là chúng ta nghĩ rằng là xấu đâu. Cho nên là trong luận Bảo Vương Tam Muội, Phật mới dạy chúng ta thì lấy bệnh khổ làm thuốc gì? Lấy bệnh khổ làm thang thuốc hay đó. Có bệnh khổ chúng ta mới nghĩ đến gì? Đến sinh tử luân hồi. Mới nghĩ đến là gì? Tất cả tiền tài của cải danh vọng ở thế gian này nó không thể theo ta mãi mãi được, chỉ có nghiệp là theo ta thôi. Khi đó chúng ta mới phản tỉnh lại, mới thấy rằng hóa ra là phải tu, phải niệm Phật để cầu vãng sinh trong một đời này. À, lúc đó thì lại nghĩ được cái việc đó. Cho nên á, bụng bảo dạ bảo là gì? Bảo cái gì? Bảo cái ông sỏi ở trong bụng mà mày đau lúc nào thì đau. Giờ tao lên thì giảng kinh thì mày đừng có đau. May giảng gần hết rồi nó không đau tí nào cả. Đấy, từ khi lên giảng nó không đau tí nào cả. Thôi thì bây giờ tiện đây nói luôn, giờ nào tao lên chùa, giờ nào tao lên giảng pháp thì mày đừng có đau luôn. Đấy, đúng không? Được như thế thì tốt. Thôi thì buổi sáng hôm nay ngày khai pháp thì chúng ta sẽ tụng một biến kinh Phổ Môn để cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật gia trì cho là trong 3 tháng an cư, 1 tháng qua rồi còn 2 tháng, chư Tăng, Ni và Phật tử trong đạo tràng chúng ta cùng đều được với Quan Âm gia trì cho khỏe mạnh, để người thì làm công việc Phật sự, người thì làm công việc ở ngoài đời, chúng ta cho tốt hơn để chuẩn bị cho cái lễ hội Vu Lan Báo Hiếu đặc biệt năm nay. Nó có cái sự đột phá, đó là dẫn dắt được nhiều giới trẻ đến với cho cái mùa Vu Lan Hiếu Hạnh năm nay.